Chào mừng các em đến với chuyên mục chuyện kể Ology của Hoàng Ology English. Trong video này, thầy sẽ chia sẻ một số điều hết sức là quan trọng nếu mà chúng ta muốn học tập và làm việc một cách hiệu quả. Không phải chúng ta cứ chăm là chúng ta sẽ có được cái kết quả tốt đâu, mà chúng ta phải hiểu về nguyên lý của sự tập trung. Thì video này thì nói về làm sao để chúng ta có thể tập trung làm việc và học tập trong một khoảng thời gian dài. Ok, thì thầy thấy là có rất là nhiều bạn trẻ chia sẻ với thầy rằng là em không biết làm thế nào để có thể tập trung được, em không có khả năng tập trung trong một thời gian dài được. Thì có rất là nhiều nguyên nhân dẫn tới điều này trong đời sống ngày nay của chúng ta. Có thể là xung quanh chúng ta có quá nhiều sự phân tán, ví dụ là từ mạng xã hội chẳng hạn, hoặc là có thể chúng ta có những cái áp lực về công việc, hoặc là áp lực về cuộc sống khiến cho chúng ta lúc nào cũng phải lo nghĩ và không thể tập trung được. Và khi mà chúng ta không thể tập trung được thì chúng ta sẽ khó có thể có được những cái phút giây lóe sáng về mặt trí tuệ. Bởi vì để mà chúng ta có được những cái giây phút bừng sáng đó thì nó là một cái kết quả liên tục của một sự tập trung liên tục trong một khoảng thời gian dài. Do đó những người mà nắm được bí kíp, nắm được cái cách để mình có thể có được sự tập trung đó thì họ thường tạo ra được những kết quả mà nó mang tính phi thường, tức là người thường không thể nào có được. Ok, thì chúng ta cùng xem xét nhé. Thì đầu tiên thầy nói về khái niệm attention span và khái niệm downtime. Attention span thì tiếng Việt có nghĩa là khoảng thời gian tập trung, và downtime là khoảng thời gian bị tụt, tức là suy giảm về hiệu suất làm việc. Thì các nhà nghiên cứu đã tìm ra rằng là con người thì có sự phát triển tăng dần về cái khoảng thời gian mà mình có thể tập trung được một cách tự nhiên, từ 5 phút đối với trẻ 2 tuổi. Và dần dần lớn lên thì người lớn thì có thể tập trung được 20 phút chẳng hạn. Hết cái thời gian đó thì cơ thể, tức là hết khoảng thời gian tập trung đó, attention span đó, thì cơ thể sẽ bị rơi vào trạng thái downtime, và cái trạng thái suy giảm hiệu suất, suy giảm năng lực tư duy. Nếu mà mình cứ cố gắng mà làm việc ở trong cái thời điểm đó, thời điểm downtime đó, suy giảm năng lực tư duy đó, thì hiệu suất lại rất thấp, mà mất rất là nhiều thời gian, mà có khi không hoàn thành được các nhiệm vụ khó khăn. Và điều đó nó gây nản lòng và gây mất niềm tin vào bản thân. Chính vì thế mà mình cần phải hiểu được attention span, và mình phải biết tiến hành luyện tập để mở rộng nó ra. Thì thầy lấy một cái ví dụ như này. Có một cái anh này thì giả sử như là cái khả năng tập trung của anh ấy nó có thể được duy trì trong vòng 60 phút. Thế nhưng anh ấy không biết điều đó, và anh ấy cố gắng làm việc trong vòng 70 phút. Thì đến cái phút thứ 70 đó thì vô tình là theo trình tự nó lại đến đúng một cái nhiệm vụ rất là khó khăn. Đến thời điểm đó thì là anh ấy giờ phút đến 70 thì nó là downtime rồi mà. Tại vì là hết 60 là hết cái khả năng tập trung rồi. Từ phút từ 60 đến 70 là lúc ấy mình không còn khả năng tập trung nhiều nữa. Thì lại đúng lúc đấy nhiệm vụ khó khăn nhất và quyết định nó xảy ra. Anh này rất là kiên trì, rất là quyết tâm. Tức là anh cố gắng học, cố gắng làm việc, tiếp tục nghiên cứu và tư duy. Thế nhưng mà từ phút thứ 70 đến phút 120 cũng không xảy ra được. Làm sao mà ra được khi mà não ông ta nó bị quá tải rồi, chúng ta hết khả năng tập trung rồi. Thì anh ấy không thể nào mà ra được kết quả, dẫn tới là anh ấy càng cảm thấy nản lòng hơn. Trời ơi, mình thật là tệ rồi, mình dành bao nhiêu thời gian để mà mình dành cho công việc đấy, thế mà vẫn không thành công. Có phải là mình không phải sinh ra để dành cho nó hay không? Thì thầy nghĩ là khi mà thầy kể đến đây, tất cả các em mà đang nghe, chúng ta cũng thấy là có giống mình trong đó. Mình cũng đã từng là có những lúc mà cố gắng rất là nhiều, thế nhưng mà không có kết quả. Thì mình cứ tưởng là mình không phải sinh ra để cho cái việc đó. Thực tế không phải. Đó là vì mình chưa hiểu nguyên tắc hoạt động của bộ não thôi. Mình chưa dùng não của mình một cách đúng cách mà thôi. Nếu anh này hiểu về downtime và biết được downtime của mình là 60 phút, thì có cách khác để anh ấy có thể làm việc này. Cách khác là như thế này. Khi mà mình chuẩn bị đến downtime là 60 phút là downtime nhá, thì đến 50 phút anh dừng, nghỉ 50 phút, nghỉ làm việc, nghỉ mình có thể làm việc mình thích, mình thưởng cho cơ thể đấy. Tại vì tôi đã làm việc rất chăm chỉ trong vòng 50 phút rồi, 50 phút qua tôi rất chăm chỉ tập trung, tôi sẽ thưởng cho tôi bằng cách tôi nghỉ, tôi nghe nhạc chẳng hạn, nhắm mắt lại tận hưởng âm nhạc, mình có thể thiền, mình có thể trò chuyện với người mà mình thích, mình có thể đọc một vài trang sách. Đối với thầy đọc sách lại là thư giãn nhá. Vì như vậy một số bạn nghĩ sách là tưởng căng thẳng, đọc sách rất là dễ chịu. Hoặc là mình có thể ăn một cốc sữa chua, hay là mình có thể ăn một chút hoa quả, hay mình vận động nhẹ nhẹ vân vân, mình làm gì đó mà mình thích thưởng cho mình một lát, độ 5 phút thôi, 5 phút 10 phút. Sau đó mình quay trở lại làm việc tiếp. Thì lúc này là mình làm việc là cái phút này là phút thứ 51 đúng không? Và trong vòng 20 phút đến phút thứ 70 thì thực chất là lúc đấy nó vẫn ở trong, tức là khi mà mình quay trở lại làm việc ấy, thì nó bắt đầu một chu kỳ tập trung mới. Sau đó khi mà cái nhiệm vụ quan trọng nhất nó lại đến vào phút thứ 20, thì phút thứ 20 nó vẫn nằm trong 50 phút đó, 50 phút tiếp theo, 50 phút tập trung của mình. Thế lúc đó mình đang ở trạng thái tập trung đến đỉnh cao rồi, thì mình mới có thể có năng lực giải quyết được cái việc đó. Do đó chúng ta thấy là tại sao có những người mà dành cả ngày để làm việc, còn có những bạn mà em học cả ngày mà không tiến bộ. Chắc chắn là không tiến bộ rồi, dùng cả ngày để làm mà không biết cách thì không tiến bộ đâu. Chúng ta không thể nào mà chăm mà chúng ta có thể có kết quả tốt. Chúng ta phải khôn ngoan, tức là chúng ta phải học đúng cách, chúng ta phải làm việc đúng cách thì chúng ta mới đạt được hiệu suất. Đúng cách ở đây đó là như thầy vừa chia sẻ, là nghỉ ngơi chủ động. Chúng ta đừng để lúc mệt rồi chúng ta mới nghỉ, mà chúng ta phải biết được là mình làm được đến đâu thì mình nên nghỉ trước, để luôn luôn duy trì được cái trạng thái làm việc luôn ở cái mức năng suất cao. Chỉ có hai trạng thái thôi, một là mình nghỉ một cách chủ động, hai là mình làm việc với trạng thái năng suất cao. Đó là lý do tại sao mà cái khoảng thời gian mỗi người chúng ta, mỗi ngày chúng ta chỉ cần lấy thời gian thôi, có 24 giờ thôi, và tại sao có những người làm nên được những điều vĩ đại, tại sao có những người thì không. Năng lực não bộ của chúng ta, tất nhiên mỗi người khác nhau, nhưng về cơ bản là tất cả chúng ta đều có năng lực vô biên nếu mà chúng ta biết cách khai thác nó. Ok, nếu quay trở lại ở đây thì vấn đề lúc này là ta sẽ làm thế nào để mình biết được là cái khoảng thời gian tập trung của mình là bao nhiêu phút đây. Mỗi người thì có khoảng thời gian tập trung khác nhau. Ví dụ thầy rèn luyện rất nhiều năm rồi nên thầy có thể tập trung ngồi từ sáng đến chiều không vấn đề gì, tại vì chúng thầy ology liên tục rất nhiều năm nay. Nhưng còn những bạn thì lâu rồi không học, toàn đi mãi đi làm thôi, lâu rồi không học, hoặc lúc làm việc cũng hay bị mất tập trung bởi mạng xã hội, thì chúng ta cần một quá trình đo được cái sự tập trung của mình và mình cải tạo nó. Cách đo đó là chúng ta hãy đặt điện thoại để chế độ đếm giờ ấy. Thì sau một lát thì chúng ta thấy là tự dưng mình đang làm việc mà đầu mình cứ nghĩ linh tinh ấy. Tự dưng mình lại nghĩ đến gấu. Tự dưng mình lại nghĩ đến là còn cái việc này chưa làm ở nhà. Tự dưng lại nghĩ thế này thế kia. Thì lúc đó là lúc mình mất tập trung rồi. Thì hãy mở đồng hồ ra xem là lúc đó là được bao nhiêu phút rồi. Nếu mà được 15 phút hay là 20 phút thì mình biết đến lúc đấy là mình mất tập trung. Thế thì bây giờ mình hãy cải thiện nó. Cải thiện khả năng tập trung đấy. Cải thiện ấy thì con người ta thì mình không thể thay đổi đột ngột được đâu, mà cái cơ thể của chúng ta nó có xu hướng là cứ duy trì ổn định cái trạng thái hiện tại, cứ quay về ổn định ở một cái trạng thái nào đó có từ trước. Do đó mà chúng ta cần thay đổi, phải thay đổi dần dần. Thay đổi dần dần tức là mình có thể là mỗi hôm ấy thì mình cố lên một chút. Tức là lúc đầu á thì mình làm việc khoảng độ 20 phút chẳng hạn. Thế thì bây giờ mình kéo dài nó lên một tí đi, là 25 phút. Tức là mình biết là 20 phút là mình mệt rồi, nhưng không sao, mình biết là mệt nhưng mà mình tự nhủ là không sao, tôi sẽ cố thêm 5 phút nữa. Thế sau đó lúc mà mình mệt rồi nhưng mình vẫn cố làm thêm 5 phút nữa. Đừng cố quá nhé, tại vì cố quá nó vô nghĩa. Tại vì lúc ấy ta mệt rồi, ta vẫn rơi vào downtime rồi, nó cố nó không hiệu quả. Lúc ấy mình năng lực mình là 20 phút, thì mình cố thêm 5 phút. Cứ như thế mình cố khoảng độ vài hôm, sau đó thì mình thấy là đến phút thứ 25 mình đã quen rồi, cơ thể mình đã thích nghi rồi, là đã tập trung được 25 phút. Sau đó mình cố thêm 5 phút nữa đi, là 30 phút. Sau vài hôm mình thấy mình thấy thoải mái trong 30 phút mà mình không bị mất tập trung. Nhưng cứ thế sau một gian thì mình chỉnh thêm một tí nữa, cứ như vậy và cuối cùng mình chỉnh được vô hạn. Cái điều này vô cùng quan trọng, đó là những bạn nào mà chúng ta đã tham dự những kỳ thi mà có bài nghe, ví dụ như là kỳ thi IELTS hay là kỳ thi TOEIC chẳng hạn, thì chúng ta thấy là kỳ thi TOEIC nghe tập trung vào 45 phút. Thông thường lúc mới nghe thì các bạn thường nghe đến độ 15-20 phút là chịu rồi, bắt đầu đầu nghĩ lung tung, không thể tập trung được, không nhớ được gì, không nghe được gì, vì chúng ta chưa luyện khả năng tập trung. Nếu chúng ta luyện khả năng tập trung theo thầy vừa nói thì chúng ta kéo dài, thì trong cái quá trình ta ôn luyện ấy, thì chúng ta cố gắng để kéo dài, mỗi lần mà mình nghe tập trung được phải kéo dài sự tập trung về nghe đó phải đến được 60 phút. Làm thế nào để mình có thể nghe 60 phút tập trung, tức là năng lực tập trung của mình dù nghe hay dù làm việc này việc nọ là 60 phút. Tất nhiên thì mình có thể áp dụng cái việc học nghe ấy để luyện cái kỹ năng tập trung, luyện cái khả năng tập trung và cái cải thiện cái khả năng tập trung của mình đó, thì cần được 60 phút thôi. Đi thi 45 phút là đơn giản. Okay. Tương tự với bài thi IELTS cũng thế thôi. Bài thi IELTS ngày xưa thì lỗ hồi mà thầy ôn đó, là thầy phải mỗi lần thầy nghe thì phải nghe đến độ mà 2 tiếng liên tục tập trung. Vì đi thi thì từ lúc mà người ta hướng dẫn cho đến lúc mà mình được nghe thật thì nó rất là lâu, mất rất là nhiều thời gian. Các bạn nào không khả năng tập trung thì đến người ta hướng dẫn xong là mình hết năng lượng rồi, mình oải rồi thì mình sẽ không thể làm việc được. Do đó mình biết trước là mình rèn luyện điều này. Thì đấy là về cách để mình cải thiện cái attention span, cái khoảng thời gian tập trung của mình nhá, bằng cách là đẩy từ từ. Thì thầy cũng áp dụng cái việc đó đối với một số cái việc thay đổi thói quen hàng ngày. Ví dụ như là một số bạn em muốn dậy sớm chẳng hạn, thế nhưng mà đùng phát dậy sớm thì không dậy được ví dụ như thế. Nhưng mà nếu mà ta dậy từ từ thì lại được. Ví dụ một hôm đầu tiên ta dậy sớm hơn độ 15 phút vài ba hôm như thế, cho cơ thể nó quen dậy cái giờ đấy. Xong rồi ta chỉnh lên sớm thêm 15 phút, mất độ vài ba hôm để cơ thể nó thích nghi. Sau đó đẩy thêm sớm thêm 15 phút. Lúc mà chúng ta dậy sớm ấy, có thể là người chưa quen nên nó không hoạt động được vào cái thời điểm đấy. Không sao, mình không cần hoạt động, mình chỉ cần dậy cho cơ thể nó quen dần. Mình biết cơ thể, mình nói với cơ thể à, anh hiểu chú mà, anh biết chú muốn ngủ mà, nhưng mà chú hãy đồng hành với anh đi, hãy cùng nhau thay đổi đi. Khi mà chúng ta cùng nhau thay đổi và có khả năng thay đổi, chúng ta có thể trở thành bất kỳ ai mà chúng ta muốn. Chúng ta có năng lượng, chúng ta có sự chúng ta có cái sự tự do, mình có thể trở thành bất kỳ ai mà, mình có phép thuật. Thế đó mà lúc ấy thì thầy dạy thì nói với cơ thể ok, không cần làm việc đâu, không cần tập trung cũng được, miễn là cứ dậy vào cái giờ đấy. Thì mình cứ dậy khoảng độ vài hôm, sau đó thì mình lại đẩy tiếp, lại dậy thêm 15 phút nữa, xong dậy như thế một thời gian, xong mình lại nhích lên 15 phút nữa. Cứ như vậy một thời gian thì thầy dậy được theo đúng cái giờ mà thầy mong muốn. Và lúc đó thì thời điểm đó thầy dậy 5:15 thì thầy có đầy đủ, có cả khoảng thời gian độ 1-2 tiếng rất là tập trung để làm việc, không có ai làm phiền hết. Thì các em có thể áp dụng cái tư duy đó để các em có thể tạo lập một thói quen cho riêng mình, cứ thay đổi dần dần. Thì ngoài cái việc đó thì chúng ta có thể làm những cái chú ý những cái điều sau để chúng ta làm giảm cái distraction, tức là cái sự phân tán tư tưởng. Sự phân tán tư tưởng ở đời này, trong cuộc đời này nó rất là nhiều, ở khắp mọi nơi. Mà nếu chúng ta không để ý thì chúng ta lại cứ cho phép nó ảnh hưởng đến cái hiệu suất làm việc, học tập và hiệu suất sống của chúng ta. Hoạt động sống ở bên cạnh mà mình người mà mình thương yêu, bên cạnh những cái người bạn, bên cạnh người thân trong gia đình, rồi các hoạt động khác, thì chúng ta làm việc gì đó mà chúng ta đam mê chẳng hạn, thì nếu mà chúng ta cứ bị những cái sự phân tán đó, thì nó làm cho mình sống không trọn vẹn trong phút giây đó. Thế bây giờ thì là cải thiện cái đó như thế nào đây? Thì đây thầy liệt kê một số giải pháp. Thứ nhất là về mặt âm thanh, tức là mình hãy làm việc hay là mình học tập ở một cái chỗ mà không có tiếng ồn biến động thay đổi. Tiếng ồn biến động thay đổi tức là nó không theo tính chu kỳ, chứ nếu mà tiếng ồn nó mang tính chu kỳ thì không thành vấn đề, não mình tự thích nghi luôn, nó biến nó thành cái nhạc nền ngay. Còn nếu mà rơi vào một chỗ là ở phòng ký túc xá chẳng hạn, hoặc chúng ta ở trong cái môi trường mà có đông người xung quanh chẳng hạn, thì chúng ta không thể kiểm soát được cái tiếng ồn đó, thì chúng ta hãy tạo ra một cái tiếng ồn nền. Ví dụ như là chúng ta nghe nhạc chẳng hạn, ví dụ thầy nghe nhạc piano của Richard Clayderman, thầy để nhỏ nhỏ đó, piano nhạc không có lời, thì cứ nghe như thế là nó thành một cái nhạc nền, nó át hết tất cả những cái âm thanh khác. Mình cắm tai nghe lại thì nghe nhạc nền đó trong quá trình mình làm việc và tập trung, thì nó xóa hết tất cả những cái âm thanh kia đi. Thì đấy là một cách. Hoặc là trên YouTube có rất là nhiều nhạc nền để giúp chúng ta tập trung, thì chúng ta phải search và chúng ta down về máy chúng ta nghe. Điểm thứ hai chúng ta có thể lưu ý đó là mùi hương. Thì chúng ta đừng học hay đừng làm việc ở một cái chỗ mà nó có cái mùi hương nó gây mất tập trung. Ví dụ nó thơm quá, hoặc là mùi khó chịu, mùi thức ăn, mỗi cái mùi hương ấy, thì các nhà nghiên cứu phát hiện ra là nó đều gắn liền với những cái cảm xúc, những cái trải nghiệm. Khi nó có cảm xúc nó nổi lên, những kỷ niệm nó nổi lên, ví dụ ta ngửi thấy mùi thức ăn thì trời ơi sao mình tập trung được, nó ngửi thấy một cái mùi thơm mà liên quan đến một cái kỷ niệm nào đấy thì làm sao mà chúng ta có thể tập trung được đây. Thứ ba là nhiệt độ. Thì cơ thể chúng ta có thể tập trung ở nhiệt độ thấp, và nếu mà khi mà chúng ta để nóng quá, chúng ta bị toát mồ hôi rồi đôi người cứ dính thì cái sự tập trung cơ thể nó cứ bị tập trung vào những cái chỗ có mồ hôi toát ra, hoặc nó dính khó chịu. Do đó mà chúng ta cần để ý để học ở cái nơi mà nó có đảm bảo nhiệt độ tốt và thoáng mát. Và đôi khi là do ghế và bàn đó, thì việc cái duy trì một cái tư thế ngồi lâu đòi hỏi thì chúng ta phải một cái ghế đủ thoải mái, mềm hay có tựa, bàn thì cao đủ thoải mái để cơ thể nó ở trạng thái thoải mái nhất. Thầy thì có gần đây thầy có đi học cái lớp gọi là lớp ki, cái lớp khí của thầy Quang Anh. Em có thể search thầy Quang Anh ki aikido, thì thầy mới biết là về cái tư thế đứng, ngồi, đi đứng, nằm vân vân, rồi cầm đồ như thế nào để mình có thể ngồi thoải mái một thời gian dài mà nó không bị tắc khí và nó cảm thấy khỏe. Thì chúng ta cần để ý cái tư thế đó của mình. Tại vì mình trong cuộc đời của mình ngồi nhiều lắm, mình ngồi nhiều, mình đi đứng nhiều, rất nhiều. Và nếu chúng ta có tư thế đúng, chúng ta luôn khỏe, luôn có nhiều năng lượng và luôn toát ra được một khí chất cần thiết, mạnh mẽ, tự tin. Đấy là thứ tư nhá. Thứ năm là thiết bị điện tử. Thiết bị điện tử bây giờ là chúng ta bị nghiện, nghiện thiết bị điện tử. Nó làm cho chúng ta mất toàn bộ trí tuệ vì chúng ta bị những cái nhiễu đến từ nó, ví dụ như smartphone hay là trên máy tính chẳng hạn. Một số bạn lại còn có cả đồng hồ thông minh nữa, cũng bị ảnh hưởng bởi những cái đó. Thì chúng ta hãy tắt điện thoại trong quá trình mà chúng ta làm việc, hãy tắt mạng xã hội trong quá trình làm việc, tắt hết notification đi. Đôi khi chỉ cần một cái tin nhắn hay là một cái thông báo là nó đủ là phá nát cả cái buổi tập trung của chúng ta rồi, cả cái ngày làm việc rồi. Tại vì là đôi khi cái này thì nghĩ là nhiều bạn chắc là hiểu, tức là nhiều khi chúng ta làm việc trong vòng 2 tiếng chẳng hạn, thì thực chất là trong vòng 2 tiếng là 120 phút ấy, thì thực chất là trong vòng 110 phút đầu tiên nó chỉ là cái quá trình mà mình chuẩn bị tư duy thôi. Tức là mình vẫn tư duy nhưng mà nó cứ liền mạch chuẩn bị. Trong 10 phút cuối bắt đầu nó lóe sáng, nó lên đến đỉnh cao. Thì đúng cái lúc mà chúng ta chuẩn bị lóe sáng lên đỉnh cao đó thì chúng ta bị mất tập trung bởi một cái tin nhắn. Nó lại tụt xuống ở cái giai đoạn đầu tiên. Do đó không thể nào lên được đến cái giây phút lóe sáng là vì như vậy. Do đó chúng ta phải giảm cái sự mất tập trung của mạng xã hội đó. Thì có một cách là chúng ta hãy dậy sáng sớm á. Sáng sớm chúng ta dậy làm gì có ai update từ đâu. Buổi đêm mình check thông tin rồi nhá. Trên mạng xã hội mà sáng sớm cũng chả có ai, từ đêm đến sáng cũng chả ai thông báo gì cho mình đâu. Mà cũng chả ai gọi điện cho mình, chả ai nhắn tin cho mình vào sáng sớm cả. Do đó mà đấy là khoảng thời gian mà mình có thể tập trung và năng suất nhất. Đôi khi chỉ mất 30 phút hoặc 1 tiếng làm việc buổi sáng thôi, có thể bằng cả nửa ngày bình thường của chúng ta. Thứ sáu là stress do công việc nhiều. Đôi khi mình có nhiều việc phải làm quá và mình rơi vào trạng thái làm cứ việc một thì mình cứ lo sang cái việc hai và mình không tập trung được. Thì thưa, có nhiều cách để giải quyết cái việc này. Thầy có nhiều phương án đưa ra ở trong khóa học giảm stress, khóa học kiểm soát stress hay là kiểm soát cảm xúc ấy. Các em có thể tham khảo khóa học đó. Học phí nó cũng rất là rẻ. Thì nhưng mà ở đây thầy nói vắn tắt như này là các em thể hiểu được, có thể áp dụng được này. Đó là khi mình có cái việc nào phải làm á, mình rơi trạng thái là đang làm việc một mà lo nghĩ đến việc hai, thì mình chỉ cần lên kế hoạch thôi là được. Mình lên kế hoạch ghi rõ là bao giờ thì mình sẽ làm cái việc hai. Lúc này thì não mình sẽ không cần lo nữa. Mỗi khi mà não mình đang làm việc một, não tự dưng cứ nghĩ đến việc hai, bảo não ơi đừng có nghĩ nữa, đến cái giờ này giờ nọ anh sẽ làm việc với chú, anh với chú sẽ làm cái việc đấy, bây giờ anh với chú tập trung vào đây là xong, thì mình sẽ không còn bị lo nghĩ nữa, mình cụ thể hóa nó ra là được. Thế mình cứ giờ nào việc đấy mà mình chiến, sau một vài lần là mình cảm thấy cái mình không còn bị cái vấn đề đấy nữa. Rồi cái vấn đề thứ bảy nữa đó là stress do ám ảnh thất bại. Cái này về tâm lý học, về thiền người ta gọi là inner child, em bé bên trong. Thì theo tiến sĩ tâm lý Y. Winch thì con người thường có xu hướng là mình cứ day dứt và cứ nghĩ mãi về những cái trải nghiệm thất bại, trải nghiệm không thành công, đau khổ của mình. Và điều này thì nó không khác gì với việc là mình cầm một con dao và mình cứ đi cứ lại vào cái vết đau trong lòng đó, và mental pain, vết đau trong lòng. Thì hậu quả là mình càng mất tự tin và mình cứ stress mãi vì cái đấy, nó mình cứ mắc kẹt ở cái cảm xúc đó, mình cứ nghĩ đi nghĩ lại, mỗi lần mình nghĩ là một nhát đau vào đó. Thì việc này nó ảnh hưởng nghiêm trọng đến cái sức khỏe tinh thần của chúng ta, làm chúng ta áp lực và mình suốt ngày nghĩ, khi cái tần suất nghĩ đến nhiều lên mình thậm chí là có thể bị trầm cảm. Thì cái cách để giải quyết cái vấn đề đó khi mà mình bị như thế, mình cứ nghĩ mãi về một cái việc mà mình đã thất bại, mình không tập trung được vào cái việc mà mình đang cần phải tập trung. Cách giải quyết đó là đánh lạc hướng, mình cắt cơn nó đi, không cho não nghĩ vậy. Thì cứ mỗi lần mà mình thấy não lại nghĩ về cái nỗi đau đó thì mình lại nói luôn, không được nghĩ về nó, chuyển sang việc này thôi. Ví dụ như mình chuyển sang cái việc làm việc A, làm việc mới chẳng hạn, hoặc mình nhảy dây, hoặc mình hét lên, hoặc mình hát một bài hát, mình làm gì đấy như vậy. Thế sau vài lần như thế là tự khắc là cắt cơn được. Sau một thời gian là mình mỗi lần mình nghĩ đến cái đó, mình lại dùng cái gì khác để đè đi cái trải nghiệm đó một thời gian nữa thì nó cắt cơn, nó quên mất cái đó đi. Thì đó là lý do tại sao nhiều bạn thì sau khi đổ vỡ tình yêu á, họ sẽ lao vào công việc và lao vào học tập để quên đi cái nỗi buồn. Cái việc này thực chất là nó hoàn toàn là tốt, tại vì nó giúp mình có thể quên đi cái đó và dồn sức nhiều hơn. Trong quá trình thầy học ấy, thì thầy dạy học thì cũng có nhiều bạn trẻ có tâm sự với thầy về chuyện tình cảm, tình yêu tan vỡ hoặc là thế này thế kia, có đôi khi có người hỏi xin lời khuyên về chọn bạn gái, chọn vợ, chọn chồng, chọn người yêu vân vân, tư vấn vân vân. Thì thầy thấy là có trường hợp thì các bạn chia sẻ là em cái những cái mà thầy chia sẻ đụng, vô tình đụng đến cái câu chuyện các bạn ý, thì các bạn có chia sẻ là em cũng đang bị trong giai đoạn khó khăn vì mới chia tay người yêu, thế nhưng mà may mà em được biết cái chia sẻ này của thầy, thế là em đã vượt qua được nó và bây giờ thì em cảm thấy là mình lại có nhiều thời gian hơn để tập trung vào cho việc học này. Đó, thì đấy là trường hợp stress nhá, do ám ảnh thất bại hay là những cái ám ảnh mà đau khổ. Có lẽ là thầy dừng ở đây thôi vì là cái chia sẻ nó cũng dài rồi. Thực ra thì cái tuổi trẻ của mình nó ngắn ngủi lắm, tuổi trẻ của thầy, tuổi trẻ của các em rất là ngắn ngủi, và thầy thấy là sẽ rất là đáng tiếc nếu mà mình dùng những cái giây phút tuổi trẻ của mình một cách nó không đúng cách. Mình cứ cố dùng thôi, nếu mà mình không để ý nó là downtime hay là attention span trong cái khoảng thời gian làm việc năng suất hay là khoảng thời gian không có năng suất, thì nó sẽ rất là phí tuổi trẻ của mình. Và tôi hy vọng rằng là qua cái video chia sẻ này thì các em sẽ thử lắng nghe, để ý cái sự tập trung của mình và tìm từng bước, tìm cách là cải thiện cái sự tập trung đó. Thì khi đó các em sẽ có thể mang tới nhiều cái giá trị cho cuộc đời, vì lúc đó các em có khả năng tập trung, tư duy cao độ, và các em sẽ trở thành những tinh hoa của đất trời, đóng góp nhiều giá trị tốt đẹp cho xã hội. Ok, thì nếu mà chúng ta có được những cái thành công gì đó mới trong việc thay đổi bản thân mình thì hãy báo cho thầy biết để thầy cảm thấy vui. Ok, thế chúc em luôn luôn có được sự tập trung cần thiết và có khả năng làm giảm được cái sự mất tập trung để mình có thể có được những sự đóng góp tốt đẹp cho đời. Tạm biệt các em nhé. Thầy Hoàng, Hoàngology English, chuyên mục chuyện kể Ology.